vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả đài SBS xin kính chào ông ạ. Dạ.
Kính chào anh Bách và quý vị khán giả của đài SBS.
Dạ vâng. Điều người ngoài được biết là đạo cao đài xuất phát từ được thành lập từ năm 1926, thì do vị đốc phủ sứ đã cầu cơ mà các vị tiên thánh đã giáng cơ xuống để thành lập đạo. Thì thưa, đặc điểm của đạo cao đài có thể nói rằng là vấn đề xây cơ để chầu cơ. Nhưng mà trở lại trường hợp của anh, thì thưa anh, trước năm 1975, trước khi anh đi sang qua Úc đây, thì anh cũng là một gọi là đạo hữu cao đài hay sao ạ? Dạ.
Trước năm 75 đó thì vì cha mẹ tôi là tín đồ cao đài và mẹ tôi là một chức sắc của đạo cao đài, cho nên là mới hướng dẫn để chuẩn bị cho tôi cùng hai đứa em của tôi đó, sau cái khi mà hưu trí ở ngoài đời thì có thể trở về đạo để mà làm việc đạo. Cho nên là mẹ tôi mới lập một cái danh sách cho ba anh em tụi tôi cầu phong vô cái phẩm hiện tài. Phẩm hiện tài lúc bây giờ là những người, phần lớn là những người công chức hay là quân nhân hay là những thương gia làm ở ngoài đời. Cho tới khi mà mấy cái vị đó mà đi về hưu đó, 50 tuổi hay là, thì mấy vị đó mới bắt đầu, chúng tôi mới là đi vào cầu phong đi vô cái phẩm chính thức ở trong cửu trùng đài hoặc là trong hiệp trường đài. Thì riêng phần tôi là tôi đã được phong vào cái phẩm hiện tại vào khoảng năm 1972, sau khi tôi du học bên Hoa Kỳ về. Cho tới năm 75, Cộng sản chiếm Việt Nam thì tôi phải bị đi cải tạo hết 3 năm. 78 tôi về thì vì tôi là một cái chuyên viên về điện toán, về IT ở trong miền Nam, cho nên là cái công ty IBM cũ đó mà do bên Mặt trận Giải phóng đó, họ miền Nam đó họ chiếm cái đó và họ yêu cầu tôi làm việc trở lại sau khi trong trại cái tạo ra đó, họ yêu cầu tôi phải tiếp tay với họ để mà huấn luyện dạy những cái khóa về điện toán cho người của họ.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa anh, đến năm nào anh mới đi qua tới Úc này thưa anh?
Sau khi ra trại cải tạo thì tôi vừa đi làm việc và vừa tìm đường đi vượt biên. Nhưng mà cho tới năm 81, giữa năm 81 thì tôi mới thực hiện được cái chuyến đi sau cùng bằng đường biển. Chúng tôi đến cái giàn khoan của Endo vào khoảng tháng 6, tháng 7 của năm 81. Và tôi ở đó cho tới khoảng tháng 7, thì tôi mới được chuyển sang cái trại tị nạn Galang ở bên Indonesia. Và tới cuối năm 81 thì tôi mới được đi qua Úc.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì ở Sydney này có lẽ là thánh thất của cao đài mà lớn nhất là tại vùng Wally Park, thì thưa anh đã, anh dường như là đã góp phần rất nhiều trong cái việc xây dựng nên thánh thất này phải không ạ?
Dạ, phải từ cái ngày mà tôi tới Úc đó, thì tôi được đi làm việc cho IDEX Computer Science, là một cái công ty về software lớn nhất của nước Úc thời bây giờ. Thì ban ngày thì tôi đi làm việc ở ngoài city và ban đêm thì tôi làm cái công việc của đạo. Sau cái giờ làm việc thì tôi bắt đầu tôi sinh hoạt trong đạo và tôi quy tụ những cái tín đồ cao đài. Đầu tiên là ở Sydney, rồi mới lần sang bên Tây Úc, ở Perth, và ở Victoria là Melbourne. Và sau khi quy tụ được đông đủ người đó thì tôi mới thành lập ra cái hội tín hữu cao đài của Úc Đại Lợi. Và tới năm khoảng năm 86 thì chúng tôi mới quyên góp được một số tài chánh và mới được phủ thú hiếm của New South Wales giới thiệu để bán rẻ cho chúng tôi một cái miếng đất hiện nay là ở Wally Park đó, để xây dựng lên cái thánh đất đó. Và tôi là cái người đứng ra trông coi cái việc xây các cái thánh đất đó cho tới ngày hoàn thành.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ thưa anh, xin cho biết rằng hiện giờ đó thì tín đồ cao đài đó tại nước Úc và tại tiểu bang New South Wales và riêng ở Sydney là khoảng bao nhiêu thưa anh?
Cái số đó thực sự là tôi chỉ ước lượng thôi, thì vào khoảng 3.000 người. Bây giờ theo cái tỷ lệ mà chúng ta có hồi trước năm 75 ở trong miền Nam đó, trong trong Việt Nam khoảng 25 triệu, thì tín đồ Cao Đài lúc đó với lúc bây giờ cũng khoảng từ 3 tới 5 triệu, thì con số đó không có nắm chắc lắm. Cho nên là với cái tỷ lệ đó thì cái số người tị nạn ở Úc đó, thì tín đồ Cao Đài cũng tương đối đông, nhưng mà họ vì cái sinh kế cho nên là chỉ khi nào cần thì họ mới đến với thánh thất, còn không thì họ cũng lo cái chuyện ở ngoài, thành ra con số đó chúng tôi cũng không có nắm được vững lắm, nhưng mà chúng tôi ước lượng thì khoảng từ 3.000 người cho tới 5.000 người ở riêng New South Wales, và ở Victoria thì con số người tạm tạm như vậy.
Dạ vâng. Sẵn đây thì thưa ông có thể cho biết thứ bậc của đạo Cao Đài, chẳng như là bắt đầu dường như là mới vào thì bao nhiêu lâu năm mới lành lễ sanh rồi mới thành hiền tài hay là giáo sư, có thể đây là một dịp để cho quý khán giả được biết thêm về đạo Cao Đài. Dạ.
Thưa đạo Cao Đài đó thì chính thức thì nó có ba cái đài ở ở thế giới, ba cái đài. Cái đài thứ nhất là Bát Quái Đài, là do Thượng Đế trưởng quản ở đó, và cái đài thứ hai ở thứ ba thứ hai và thứ ba đó thì ở ở Trần gian, thì nó gọi một cách thứ nhất gọi là Cửu Trùng Đài, là do một cái vị giáo tông là trưởng quản, và cái đài thứ ba đó là cái Hiệp Thiên Đài thì do hộ pháp trưởng quản. Còn ở dưới đó đó thì theo cái pháp chánh truyền của đạo thì nó gồm có một một vị Phật, ba vị tiên, 36 vị thánh, 72 vị hiền và 3.000 đồ đệ. Tức là nó từ cái phẩm mà đồ đệ đó, từ từ cái phẩm giáo hữu lên tới giáo sư, rồi phố sư, rồi tới đầu sư chuyển pháp và giáo tông. Thì cái phẩm Phật vị đó là phẩm giáo tông, là khá như vậy. Còn ở dưới cái mấy người đó, đó mấy cái vị mà tôi vừa mới kể, là cái mấy vị đó thay mặt cho Thượng Đế để mà cai quản cái nền đạo về phần hành chánh. Còn một cái bên Hiệp Thiên Đài là do hộ pháp đó trưởng quản đó, thì là một cái cơ chế mà gìn giữ cái chân truyền của nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Thì ở trên nhất đó là có hộ pháp và hai vị kế là thượng phẩm và thượng sanh, rồi dưới ba cái vị mà tôi vừa kể là có 12 vị là thập vị thời quân, thì bốn vị ở cái chi pháp và bốn vị ở chi đạo và bốn vị ở chi thế. Và những người đó là những người mà thuộc về hàng thánh thể của Đức Chí Tôn, tức là thay mặt cho Đức Chí Tôn để mà cai quản cái nền đạo ở Cao Đài ở khắp thế giới.
Dạ vâng, thật sự thì cái hệ thống của đạo Cao Đài rất là chặt chẽ và có thứ lớp từ trên xuống dưới. Dạ thưa anh, chúng tôi được biết rằng đạo Cao Đài thì có một quy luật rất là chặt chẽ là các tín hữu đều ăn chay và đồng thời tôn trọng những ngày lễ trong tháng cũng như trong năm. Thì thưa anh, ngoài việc đó thì còn được nổi tiếng là những công trình, những công tác giúp đỡ đồng bào nghèo tại Việt Nam, thì có thể kể sơ cho quý khán giả chúng tôi được biết không ạ?
Cái nhiệm vụ của người tín đồ Cao Đài đó là phải làm những cái việc từ thiện, mình tu tiến về phần linh hồn của mình, nhưng mà ngoài ra thì đóng góp vào công việc mà giúp đời, giúp cho những cái người nghèo khổ hay là những người hoạn nạn. Thì cái công việc của cái hội tín hữu Cao Đài lúc đầu đó nó còn là một cái là hội tín hữu thôi đó, thì chúng tôi là tích cực hợp tác với lại Bộ Di trú của Úc để bảo trợ vừa đồng đạo vừa đồng bào ở trong các trại tị nạn mà họ được Úc, được chính phủ Úc chấp nhận cho qua Úc, thì chúng tôi bảo trợ những người đó hay là giới thiệu với bộ di trú để mà chấp nhận những người tị nạn đó đi qua Úc. Số người mà chúng tôi bảo trợ đó khá đông, ở những cái tiểu bang Queensland thì có người một nhóm người khác lo, và ở New South Wales thì chính tôi lo, và ở Victoria thì lại có một nhóm khác ở đó cũng đang lo, cũng lo. Có một cái chi nhánh của chúng tôi cũng lo. Và ngoài ra thì trong những cái dịp mà có thiên tai, bão lụt, hay là dịch bệnh thì ở trong nước hay là các quốc gia khác ở trên thế giới cần tới cái sự hỗ trợ thì chúng tôi cũng trực tiếp giúp cho họ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thưa anh, nhìn về tương lai thì anh nghĩ rằng hậu duệ hậu sanh của những tín hữu Cao Đài có tiếp tục truyền thống trọng đạo như thế hệ đi trước không ạ thưa ạ?
Thưa, cái chuyện đó bởi vì theo cái lời tiên tri của Thượng Đế thì đạo Cao Đài đó khi mà đã truyền được ra khắp nước Việt Nam rồi đó thì sẽ đưa cái đạo ra khắp thế giới. Thì cái lời đó nó đã được thể hiện qua cái dòng người tị nạn của Việt Nam. Thành là theo cái dòng người tị nạn của Việt Nam mà đạo Cao Đài đã được truyền ra khắp thế giới. Do chỗ đó cái công việc của chúng tôi là lập được một cái đầu cầu ở mỗi quốc gia như bên Mỹ hay là bên Úc. Thì những người tín đồ Cao Đài mà ở thế hệ chúng tôi đó đầu tiên là lập những cái đầu cầu để cho cái cơ đạo được truyền ra khắp thế giới. Cho nên là cái việc mà tiếp tục tiếp nối cái sự nghiệp đó của chúng tôi thì các cái thế hệ kế tiếp sẽ tiếp tục mong rằng càng ngày nó là càng phát triển.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Chánh Giáo rất nhiều, lẽ là hiện tại. Và chúng tôi hơi thắc mắc là lẽ ra 50 năm sau ông qua có lên chức vụ cao hơn chẳng hạn như là quản sĩ hay là đại phu hoặc là gì thưa anh?
Dạ, cái đó thì nó hơi tế nhị vì trong cái hoàn cảnh sau năm 75 khi mà Cộng sản chiếm miền Nam đó, tạm thời thì chúng tôi không có liên lạc và đặt mình ở dưới sự kiểm soát của ở trong nước. Thì theo trong đạo của Đài đó thì mình ở một cái phẩm nào đó thì khoảng 5 năm thì mình có thể cầu phong lên một cái phẩm cao hơn. Nhưng mà chúng tôi thì không có liên lạc một cách chính thức với lại hội thánh ở trong nước, cho nên chúng tôi vẫn giữ những cái phẩm cũ của mình mà thôi, chứ không có cầu phong lên quốc sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Chánh Giáo rất nhiều cho buổi nói chuyện này.
Thì trong cái dịp này đó thì chúng tôi cũng có hợp tác với bên Phật giáo, bên Công giáo, Tin lành, bên Hòa hảo để trong cái dịp kỷ niệm 50 năm người Việt định cư ở nước ngoài đó thì chúng tôi cũng dự trù là tổ chức một cái buổi gây quỹ đền ơn đáp nghĩa cho UNHCR để mà cứu trợ người tị nạn ở khắp nơi trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam.
Thay mặt quý thính giả là SBS xin cảm ơn ông Nguyễn Chánh Giáo.
Xin cảm ơn anh Bắc đã SBS đã cho tôi cái cơ hội được bộc bạch những cái điều vừa qua.
Cộng đồng của quý vị, đối thoại của quý vị, SBS Việt ngữ. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.